tạp chí xã hội.
Đến dự hội nghị nhà ở xã hội Congrès HLM lần thứ 81 diễn ra vào 3 ngày cuối tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Pháp Jean Castex đưa ra một số biện pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt nhà ở tại Pháp và nhà ở xã hội nói riêng. Những biện pháp này dựa trên báo cáo của chính phủ Phục hồi bền vững xây dựng nhà ở do cựu Bộ trưởng François Rebsamen phụ trách về hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm mục đích gỡ bỏ những kìm hãm việc phát triển nhà ở. Những chính sách này là hệ quả tiếp nối của quá trình phát triển nhà ở suốt lịch sử công nghiệp hóa và đô thị hóa từ thế kỷ 19 đến nay, mà tốc độ xây dựng nhà ở xã hội vẫn luôn không đáp ứng đủ với nhu cầu thực tế ngày càng tăng. Khởi nguồn từ các khu đô thị cho công nhân trong cách mạng công nghiệp, khái niệm nhà ở giá rẻ HBM ra đời vào cuối thế kỷ 19 là hình thức xây nhà chủ yếu cho người lao động nghèo thuê. Loại nhà này chuyển sang tên nhà ở giá thuê vừa phải HLM vào năm 1949 và giữ nguyên tên gọi cho đến ngày nay. Sau giai đoạn cực thịnh 30 năm huy hoàng phục hồi sau Thế chiến thứ hai, khi các khu đô thị mới, đô thị vệ tinh mọc lên nhanh chóng, với hàng loạt tòa chung cư cao tầng, những hạn chế của mô hình xây dựng nhà ở này dần bộc lộ. Chất lượng nhà xuống cấp, tiện nghi không còn phù hợp, đặc biệt là các vấn đề xã hội nảy sinh khi khủng hoảng dầu mỏ, khiến nền kinh tế công nghiệp suy yếu. Các khu nhà HLM cho công nhân dần biến thành những khu nhà ở cho người trung lưu, người nghèo, với tỷ lệ thất nghiệp tăng đã làm xấu đi hình ảnh của những khu nhà HLM.
Từ cuối những năm 1970, hình thức quy hoạch đô thị ưu tiên bị bãi bỏ, chứng kiến hình ảnh việc phá dỡ nhiều tòa nhà chung cư HLM cao tầng. Sự chối bỏ xã hội với những tòa nhà chung cư cao tầng dẫn đến việc xây dựng nở rộ trở lại các khu nhà nhỏ, đô thị phát triển phân tán tràn lan quanh các khu đô thị trung tâm và cỡ vừa. Để đối phó với tình trạng này, chính sách xây dựng và quy hoạch những năm 1990 chuyển sang đan cài nhà ở xã hội trong từng địa phương, với quy định tỷ lệ tối thiểu 20% nhà ở xã hội tại các thành phố có từ 200.000 dân trở lên. Giá trị bất động sản tăng vọt và những tiêu chuẩn môi trường là hai thách thức lớn cho xây dựng nhà ở xã hội đầu những năm 2000. Nguồn cung nhà ở nói chung vẫn luôn thiếu hụt, mảng nhà ở xã hội lại càng gặp nhiều khó khăn. Hướng phát triển nhà xã hội buộc phải chuyển sang tăng cao mật độ trong các khu đô thị hiện có và cải tạo lại quỹ nhà ở xuống cấp. Để thúc đẩy và tạo điều kiện tiếp cận nhà ở cho mọi tầng lớp dân cư, chính phủ áp dụng nhiều hình thức hỗ trợ về tài chính, tín dụng, giảm thuế.
Một mặt, trên quy mô quy hoạch, các đô thị hướng vào tăng mật độ trong nội đô hiện hữu để tránh phát triển đô thị phân tán, hạn chế bê tông hóa quỹ đất tự nhiên và đất nông nghiệp. Các đô thị vừa và nhỏ tập trung năng động hóa và cải tạo bộ mặt những khu trung tâm. Việc chú trọng vào thiết kế lại không gian công cộng, cảnh quan đô thị và hướng vào giao thông mềm, giao thông công cộng cũng nằm trong mục tiêu chung đó. Chính sách về nhà ở xã hội không tách biệt mà nằm trong tổng thể chiến lược phát triển địa phương. Về loại hình nhà ở, những chung cư cao tầng xuất hiện trở lại ngày một nhiều hơn trong các đô thị lớn, nhưng có sự đan xen các hình thức sở hữu và các chức năng trong cùng một tổng thể quy hoạch chung. Đồng thời, những công trình này phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn xây dựng bền vững, nâng cao tiện nghi và giảm tiêu hao năng lượng đặt ra ngày càng khắt khe. Việc thiết kế và xây dựng vì thế phải đối mặt những đòi hỏi ngày càng cao mà vẫn phải đảm bảo chi phí thấp.
Hiện nay tại Pháp có 5,6 triệu người đang thuê nhà xã hội, thành phần đa dạng, 22% là gia đình cha mẹ đơn thân, người về hưu, lao động có việc làm bấp bênh, người thất nghiệp, người lao động trên tuyến đầu có hoàn cảnh phức tạp, người xin tị nạn hay người mãn hạn tù. Ngoài ra, theo lời của Chủ tịch Hội Liên hiệp Xã hội vì Nhà ở, bà Emmanuel Kos, mục tiêu của nhà ở xã hội còn là đảm bảo sự hòa trộn đa dạng thành phần xã hội, không có sự rạn nứt, không có khu ổ chuột. Một lý do được đưa ra lý giải cho việc khó khăn khi phân nhà cho người nghèo nhất, đó là những người hiện đang ở trong nhà xã hội khó có điều kiện mua nhà sở hữu tư nhân bởi chênh lệch về giá nhà quá lớn.
Tỷ lệ quay vòng của nhà xã hội giảm từ 10,3% năm 2011 xuống còn 7,7% năm 2020. Riêng ở Paris, tỷ lệ này chỉ chiếm có 3%. Hệ quả là danh sách đăng ký nhà ở ngày càng dài thêm, tăng 20% vào năm 2020 so với năm 2013.
Số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE mà Nhật báo Le Monde trích dẫn chỉ ra rằng tại Pháp và nhiều nước châu Âu, giá bất động sản liên tục tăng mạnh từ hai thập kỷ, trung bình tăng 154% so với năm 2000, trong khi thu nhập trung bình chỉ tăng 18% trên cùng giai đoạn. Chênh lệch này thấy rõ ở các đại đô thị, giá bất động sản tại vùng Île-de-France, tức Paris và vùng phụ cận đã tăng 300% sau 20 năm. Tại Pháp, khủng hoảng COVID-19 cũng làm các ngân hàng thận trọng và giảm các hợp đồng cho vay tín dụng mua nhà, đẩy thêm nhiều người vào hoàn cảnh tạm bợ về nhà ở, phải tìm đến nhà xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Theo báo cáo của François Rebsamen, trong khi vẫn thiếu nhà ở, số lượng giấy phép được cấp tại các vùng áp lực nhà ở cao lại giảm 14% so với năm 2018. Số lượng nhà ở xã hội xây mới giảm 36% so với năm 2016. Khó khăn kinh tế phải xây dựng nhà giá rẻ mà vẫn phải đáp ứng những đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, trong khi hỗ trợ chính sách bị giảm bớt đã làm giảm số lượng dự án. Thêm việc đình trệ các công trường trong nhiều tháng có dịch COVID-19. Báo cáo này ước tính phải xây dựng thêm 500.000 nhà ở mới mỗi năm từ nay đến năm 2030, trong đó 250.000 nhà ở xã hội trong 2 năm 2021 và 2022. Với điều kiện về chính sách và thực tế hiện nay, nhật báo Figaro cho rằng điều này là hiếm có thể đạt được.
Cản trở chính cho việc xây dựng nhà ở trong vài năm trở lại đây được báo cáo chỉ ra là chính sách giảm hỗ trợ tiền thuê nhà và cắt giảm ngân sách cho địa phương trong việc xây mới, được áp dụng thời gian đầu nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron, tức hồi năm 2017. Báo cáo đề xuất phục hồi thuế đất hoặc đền bù cho địa phương các thiệt hại về thuế đất đai cho các nhà ở xây mới, bổ sung tài chính hỗ trợ địa phương chi phí để phát triển các dự án cải tạo đất công nghiệp bỏ hoang. Thái độ chối bỏ, không thiện cảm với việc xây dựng nhà ở xã hội của cư dân đô thị cũng được coi là một trở lực cần gỡ bỏ.
Tiếp thu đánh giá, chính phủ đã thực thi đề xuất của báo cáo bằng gói hỗ trợ 130 triệu euro cho các địa phương có dự án theo hướng tăng mật độ và cải tạo đô thị nhằm hỗ trợ tái thúc đẩy xây dựng bền vững, nằm trong tổng thể các chính sách Golongs tái thiết hậu COVID. Riêng với nhà ở xã hội, đầu tháng 9, chính phủ công bố gói tái thiết dành 500 triệu euro cho cải tạo năng lượng trong nhà ở xã hội. Thủ tướng Jean Castex cũng hứa hẹn giải phóng các quỹ đất công để dành cho các dự án nhà ở xã hội. Tuy vậy, các nhà quản lý và đầu tư nhà ở xã hội vẫn trông chờ những tuyên bố cụ thể hơn để hỗ trợ mảng xây mới. Nhật báo Le Monde cho rằng những biện pháp này tuy cần thiết nhưng vẫn còn hạn chế và chỉ là phiên bản tối giản so với những đề xuất của báo cáo. Tại Paris, trong nhiều năm gần đây, nỗ lực tạo áp lực song song với khuyến khích xây dựng trong các quận khan hiếm nhà ở xã hội mang lại một số hiệu quả thấy rõ.
Tiêu biểu như mới đây nhất, việc cải tạo công trình tòa nhà thương mại cao cấp Saint-Maritain tại quận 1, ngay cạnh cung điện Louvre bên bờ sông Seine, đã chuyển đổi 1.000 m2 diện tích sàn thành gần 100 nhà ở xã hội, một nhà trẻ và văn phòng cho thuê. Thành phố cũng đang chuẩn bị khánh thành một dự án 250 nhà ở xã hội cải tạo lại từ trụ sở cũ của tòa nhà Bộ Quốc phòng tại khu phố sang trọng Île-Saint-Germain, cách điện Invalides và trụ sở Quốc hội vài trăm mét.
Tin tưởng vào một sự chuyển biến sâu sắc hơn trên tạp chí Biên niên sử về kiến trúc sư nhà quy hoạch Jean-Michel Jacquet lại đánh giá việc xây dựng nhà ở xã hội có thể là một động cơ thúc đẩy phục hồi kinh tế trong giai đoạn sắp tới, với điều kiện nhà ở xã hội phải tìm lại khuynh hướng phúc lợi công cộng của nó bằng cách tách biệt rõ ràng khỏi các dự án tư nhân. Cũng theo ông, để làm được điều đó, các dự án nhà ở xã hội cần được giảm bớt những ràng buộc quy chuẩn xây dựng chung để có những chương trình, tiêu chuẩn riêng phù hợp với nhu cầu và đối tượng sử dụng của từng địa phương. Tiên phong và sáng tạo về các giải pháp kỹ thuật, độc lập quản lý điều phối quỹ đất, chính sách ưu đãi thuế riêng sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản lý nhà ở xã hội và người thiết kế được chủ động, sáng tạo hơn, đặt những mục tiêu xã hội phát triển con người và bảo vệ môi trường của từng địa phương vào trung tâm của dự án. Có thể nói, những hạn chế và lực cản cho việc xây dựng nhà ở xã hội vẫn còn chưa được khắc phục, lại càng khắc sâu và phơi bày nhiều mặt hơn trong cuộc khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19, nhưng nắm bắt nó như cơ hội nếu xác định lại vai trò, cải tổ lại khung pháp lý và chính sách đầu tư, có thể đưa nhà ở xã hội đóng vai trò lớn trong xu hướng xây dựng đô thị bền vững và chuyển đổi sinh thái của nền kinh tế Pháp trong những năm tới đây.